Kính thưa Hội Thánh, suốt 3 tháng đầu năm của năm 2021, thì chúng ta đã tạm ngưng học lời Chúa qua cái sự chú giải từng câu ở trong Thánh Kinh, để chúng ta tập trung vào những cái đề tài mà chúng ta cần có cái sự suy ngẫm hoặc là hiểu biết thêm để giúp cho chúng ta chuẩn bị cho những tháng ngày sắp tới trong những ngày cuối cùng này. Và hôm nay thì chúng ta trở lại với việc học lời của Chúa qua từng câu ở trong Thánh Kinh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu học về sách Công vụ các sứ đồ. Như trước giờ, mỗi khi chúng ta học một sách nào của Thánh Kinh thì chúng ta sẽ trước hết là học qua cái phần giới thiệu sách đó, rồi sau đó chúng ta cứ lần lượt từng phân đoạn và từng câu mà chúng ta tìm hiểu lời của Chúa. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái điều tổng quát về sách Công vụ các sứ đồ. Cho nên tựa đề của bài giảng ngày hôm nay là giới thiệu sách Công vụ các sứ đồ. Trước hết là tên sách. Tên sách ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là các hoạt động. Và đã được dịch diễn ý sang tiếng Việt của chúng ta là công vụ các sứ đồ. Danh từ công vụ ở trong tiếng Hán Việt thì có nghĩa là việc làm đem lại ích lợi chung cho xã hội hoặc là việc làm của viên chức nhà nước. Và cả hai ý nghĩa này đều đúng với cái sự rao giảng tin lành của các sứ đồ. Bởi vì sự rao giảng tin lành của các sứ đồ đã đem lại ích lợi chung cho xã hội và là ích lợi cao nhất. Khi cái sự tin nhận tin lành khiến cho người tin được hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và các sứ đồ cũng chính là các viên chức của vương quốc trời, là những người làm công việc xây dựng và phát triển vương quốc. Danh từ sứ đồ được dùng để gọi người được Đấng Christ sai đi khắp nơi rao giảng tin lành và thành lập các hội thánh địa phương. Trong thực tế thì sách Công vụ các sứ đồ không ghi lại mục vụ của tất cả các sứ đồ, mà phần lớn là ghi lại mục vụ của sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Phao-lô. Sách Công vụ các sứ đồ cũng có thể được gọi là sách ghi lại mục vụ của Đức Thánh Linh hoặc là lịch sử ban đầu của Hội Thánh. Thực tế, sách Công vụ các sứ đồ ghi lại lịch sử khoảng 35 năm đầu tiên của Hội Thánh, bao gồm các mục vụ quan trọng được tiến hành dưới sự tác động của Đức Thánh Linh. Kế tiếp là chúng ta tìm hiểu về phần người viết. Người viết sách Công vụ các sứ đồ là Luca. Ông cũng là người viết sách Luca. Tên Luca chỉ được nói đến 3 lần ở trong Thánh Kinh và đều nằm trong các thư do sứ đồ Phao-lô viết. Đó là các câu Côlôse đoạn 4 câu 14, Timôthê nhì đoạn 4 câu 11 và Philemon câu 24. Tên Luca trong tiếng Latin có nghĩa là sự chiếu sáng. Luca là người Hy Lạp, có học thức và thông thạo văn chương Hy Lạp. Hai sách trong Thánh Kinh do ông viết là sách Luca và sách Công vụ các sứ đồ là hai sách viết đúng văn phạm Hy Lạp nhất và có cái giọng văn trao chuốt nhất ở trong Tân Ước. Và nói tới đây thì có lẽ không ít người trong chúng ta sẽ thắc mắc rằng tại sao Đức Thánh Linh thần cảm cho một số con dân Chúa viết Thánh Kinh và thần cảm cho họ chọn từng từ ngữ để mà diễn đạt, nhưng lại cho phép phần lớn những người trong số họ viết sai văn phạm và hành văn thiếu trao chuốt. Và như chúng ta đã biết khi chúng ta học về sách Khải Huyền thì sách Khải Huyền là do sứ đồ Giăng viết và sứ đồ Giăng vốn là một người thất học, được Thánh Kinh xác nhận như vậy. Phi-e-rơ và Giăng đều là người thất học. Và các thư tín của Giăng hoặc là sách Tin lành Giăng thì có lẽ do Giăng đọc cho người khác viết nên cái văn phong và cái ngữ pháp thì nó khác và nó tốt hơn nhiều so với sách Khải Huyền. Khi sách Khải Huyền là do ông tự viết khi ông bị giam ở trên đảo Bắc Mô. Và có lẽ chúng ta thắc mắc sao Chúa không thần cảm luôn để cho những người viết Thánh Kinh có thể viết những cái giọng văn hay nhất và rất là đúng với văn phạm của, của cái ngôn ngữ mà họ viết. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng Đức Thánh Linh thần cảm cho các con dân của Chúa những cái ý tưởng để cho họ viết. Nhưng Ngài đã để yên cho họ viết theo cái khả năng viết văn của họ. Chính nhờ vậy mà người đọc khi đọc thì nhận biết các sách ấy đúng là do các môn đồ của Chúa viết ra. Và họ dễ dàng tiếp nhận. Một cái nhìn khác nữa là khiến cho chúng ta hiểu rằng điều đó cũng giúp cho chúng ta hiểu được vì sao Chúa là đấng có thể tác động trên chúng ta để chúng ta sống một đời sống là con dân của Ngài, đại diện cho Ngài, rao giảng về Ngài, chiếu sáng vinh quang của Ngài. Nhưng Chúa vẫn để cho mỗi một chúng ta sống cái nếp sống mỗi ngày của chúng ta theo cái sự hiểu biết của chúng ta, theo cá tính của chúng ta. Và thậm chí đôi khi Ngài vẫn để cho chúng ta hành động theo ý muốn của chúng ta. Luca là một bác sĩ như Colosse đồng 4 câu 14 cho chúng ta biết. Và có lẽ là người tin nhận tin lành qua cái sự rao giảng của sứ đồ Phaolô. Cũng có thể ông vốn là người theo Do Thái giáo trước khi ông được biết đến tin lành. Và nhờ đó mà ông có sự hiểu biết về Thánh Kinh Cựu Ước. Luca là một trong các người đồng hành với Phaolô trong các chuyến truyền giáo của Phaolô. Các câu ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 10 đến câu 17, đoạn 20 câu 5 đến câu 15, đoạn 21 câu 1 đến câu 18, đoạn 27 câu 1 cho đến đoạn 28 câu 16 là những cái chi tiết ở trong sách Công vụ các sứ đồ cho chúng ta biết Phaolô đã được Luca đồng hành với ông trong những cái lần đi truyền giáo như vậy. Luca cũng là người trung thành theo sát Phaolô trong hai lần Phaolô bị tù, dù nhiều người khác đã bỏ rơi Phaolô khi Phaolô bị tù tại thành La Mã lần thứ nhì. Chúng ta biết như vậy là chính nhờ lời của Phaolô đã viết cho Timôthê được ghi lại trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 11. Đó là lần Phaolô bị tù dẫn đến sự Phaolô bị tử hình vì ông đã rao giảng tin lành trong cơn bách hại đạo Chúa bởi hoàng đế Nero của đế quốc La Mã. Và khi chúng ta đọc lời mà Phaolô viết cho Timôthê trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 11 nói rằng mọi người đã từ bỏ ông, chỉ còn có mỗi một Luca là ở bên cạnh ông, thì chúng ta cũng hiểu rằng vào cái thời điểm đó sự bách hại rất là khốc liệt, cho nên phần lớn con dân Chúa phải trốn tránh, phải bỏ ra khỏi thành La Mã, mà Phaolô thì đang bị tù ở tại thành La Mã. Chỉ có Luca là người vốn đồng hành với Phaolô thì tiếp tục ở lại bên cạnh để mà chăm sóc Phaolô trong những ngày cuối cùng đó. Bởi vì Luca là một bác sĩ nên chúng ta tin rằng trong suốt các cuộc hành trình của Luca với Phaolô, ông đã chăm sóc Phaolô những khi Phaolô bị bệnh, bị tù và bị đánh đập. Quê hương của Luca có lẽ là thành Antioch của xứ Syria hoặc là thành Philip của xứ Macedon. Luca là người ngoại duy nhất được Đức Chúa Trời dùng để viết Thánh Kinh. Ông là người viết hơn 27% Thánh Kinh Tân Ước. Theo một tài liệu được viết vào thế kỷ thứ nhì, thì Luca sống độc thân và qua đời lúc 84 tuổi tại xứ Bithyni, là một vùng đất thuộc miền Bắc của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Về thời gian và nơi viết, khi chúng ta so sánh Luca đoạn 1 câu 1 đến câu 4 và Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 1, thì chúng ta biết rằng sách Công vụ các sứ đồ được viết sau sách Luca. Chúng ta không biết sách Công vụ các sứ đồ lẫn sách Luca được bắt đầu viết từ khi nào và tại đâu. Nhưng sách Công vụ các sứ đồ kết thúc với chi tiết sứ đồ Phaolô ở tại thành Roma tròn 2 năm, chờ đợi được hoàng đế La Mã xét xử cho sự kiêu nài của ông, như đã viết trong Công vụ các sứ đồ đoạn 28 câu 30. Và như vậy, sách Công vụ các sứ đồ có thể đã được kết thúc vào mùa xuân năm 63 trước khi Phaolô được trắng án. Rất có thể Luca đã dựa vào các chi tiết trong nhật ký của ông để viết sách Công vụ các sứ đồ cũng như sách Luca ở tại thành Roma trong khoảng thời gian 2 năm Phaolô bị giam lỏng chờ ngày được xét xử trước hoàng đế La Mã. Vào mùa xuân năm 63, Phaolô được trắng án và tiếp tục mục vụ cho tới khi ông bị chết chém vào khoảng tháng 5 hoặc là tháng 6 của năm 68. Nhưng chúng ta không thấy Luca viết gì thêm về mục vụ của Phaolô. Mặc dù vào khoảng thời gian bị tù lần cuối cùng của Phaolô tại thành Roma vào năm 68, thì Luca đã ở bên cạnh Phaolô, như chúng ta đã nói lúc nãy và đã được Phaolô xác nhận trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 11. Chúng ta không rõ vì lý do gì Luca đã không viết tiếp về Phaolô trong khoảng thời gian 5 năm còn lại trong mục vụ của Phaolô, hoặc là cũng có thể Luca có viết tiếp nhưng mà văn bản ấy đã bị thất lạc. Khi chúng ta tin rằng Thánh Kinh do Đức Thánh Linh thần cảm, thì chúng ta cũng tin rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn những phần nào trong các bài viết của các con dân Chúa được lưu giữ trong Thánh Kinh. Vì thế chúng ta tin rằng toàn bộ 66 sách trong Thánh Kinh như chúng ta đang có là tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn lưu truyền cho con dân của Ngài và được Ngài công nhận là lời của Thiên Chúa. Về người nhận sách, theo Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 1 thì sách Công vụ các sứ đồ cũng như sách Luca được Luca viết cho một người tên là Theophiler. Tên Theophiler trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là bạn của Thiên Chúa. Có lẽ ông là một người Hy Lạp thuộc giới quý tộc, có quen biết lớn với Luca và là người bảo trợ cho Luca trong việc viết sách. Theo Luca đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4, thì Theophiler là một môn đồ của Đấng Christ đã được học tập về giáo lý của Đấng Christ. Và chúng ta không biết gì nhiều về Theophiler. Khi nói ông là người bảo trợ cho Luca trong việc viết sách thì cũng có nghĩa là ông là người cung cấp giấy mực. Chúng ta nên biết thời bấy giờ giấy mực rất là mắc. Và có lẽ chi phí để mà sinh sống trong cái thời gian mà Luca tập trung viết sách. Vì sách Công vụ các sứ đồ cũng như sách Luca đã được đưa vào Thánh Kinh, cho nên ngoài Theophiler, người nhận hai sách này, thì người nhận sách cũng chính là con dân Chúa trong mọi thời đại, trong đó có chúng ta. Về chủ đề, sách Công vụ các sứ đồ ghi lại sự kiện sau khi Đấng Christ phục sinh, Tin Lành được rao giảng từ thành Jerusalem cho đến khắp các vùng thuộc đế quốc La Mã thời bấy giờ, đến tận kinh đô của đế quốc là thành Roma, và được rao giảng cho muôn dân. Công vụ các sứ đồ là những trang sử đầu tiên của Hội Thánh, nhấn mạnh đến sự Hội Thánh được thành lập, sự Đức Thánh Linh giáng lâm trên Hội Thánh, sự ăn năn tội, đức tin, sự bắp tem, sự can đảm và trung tín làm chứng về Đấng Christ rao truyền Tin Lành trong khi bị bắt hại, và sự cầu nguyện, kêu cầu sự giải cứu từ Chúa, tôn vinh Chúa trong nghịch cảnh. Câu gốc, tức là câu Thánh Kinh nổi bật ở trong toàn sách Công vụ các sứ đồ, chính là Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và là những chứng nhân cho ta, chẳng những tại Jerusalem, tại cả xứ Jude và Samari, mà cho đến tận cùng của trái đất. Mục đích của sách. Mục đích thứ nhất của sách Công vụ các sứ đồ là ghi lại những lời giảng dạy và công việc giảng Tin Lành của các sứ đồ sau khi Đấng Christ đã thăng thiên. Có thể nói sách Luca được viết để ghi lại mục vụ của Đấng Christ khi Ngài ở trên đất, còn sách Công vụ các sứ đồ được viết để ghi lại mục vụ của Đấng Christ từ trên trời qua Đức Thánh Linh. Mục đích thứ nhì của sách Công vụ các sứ đồ là ghi lại sử liệu về Hội Thánh từ khi Hội Thánh được thành lập tại Jerusalem trong vòng dân Israel, cho tới khi phát triển khắp đế quốc La Mã đến mọi dân tộc. Có thể nói sách Công vụ các sứ đồ giúp cho con dân Chúa hiểu biết về cái cách thức rao giảng Tin Lành cho muôn dân và cách thức thành lập các hội thánh địa phương. Theo đó, con dân Chúa đi từ nơi này đến nơi khác để rao giảng Tin Lành. Và khi có người tin nhận Tin Lành thì thành lập hội thánh địa phương. Không có chuyện thành lập các giáo hội giáo phái, không có chuyện khởi xướng phong trào này hay là phong trào nọ. Không có chuyện các hội thánh địa phương ở dưới quyền một giáo hoàng, một giáo hạt trưởng, hay là một chủ tịch giáo hội, hay là bất cứ một giáo quyền trung ương nào. Mỗi hội thánh địa phương được trực tiếp cai trị bởi Đấng Christ qua các trưởng lão trong các hội thánh tại địa phương. Mục đích thứ ba của sách Công vụ các sứ đồ là ghi lại gương chịu khổ của con dân Chúa khi bị thế gian chống đối và bách hại. Con dân Chúa đứng vững trong mọi nghịch cảnh nhờ vững vàng trong đức tin và luôn biết kêu cầu Chúa. Về nội dung của sách Công vụ các sứ đồ thì bao gồm các điểm sau đây. Các môn đồ bắt thăm cử Matthia thay thế chức vụ sứ đồ của Judas Iscariot. Hội thánh được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần. Nhiều người tin nhận Tin Lành và được báp têm vào trong hội thánh. Hội thánh bị bách hại bởi những người theo Do Thái giáo. Chấp sự Ê-tiên bị ném đá chết và là người tử đạo đầu tiên trong hội thánh. Sự chết của Ê-tiên đánh dấu sự kiện dân Israel từ chối Tin Lành và Tin Lành bắt đầu được giảng ra cho các dân tộc khác. Cơn bách hại của Do Thái giáo trên hội thánh ngày càng khốc liệt, khiến cho con dân Chúa trong hội thánh, ngoại trừ các sứ đồ, phải rời khỏi thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu bắt phục Saul là một người Israel tích cực dự phần trong sự bách hại hội thánh, và Chúa đã khiến cho ông trở nên một sứ đồ của Ngài với tên Phaolô. Sứ đồ Phêrô nhận khải tượng từ Đức Chúa Trời, giảng Tin Lành cho Cọt Nay là một người La Mã và cũng là sĩ quan trong quân đội La Mã, cùng với gia đình, người thân và bạn bè của ông. Cả gia đình Cọt Nay cùng các người thân của ông tin nhận Tin Lành và được báp têm bằng Thánh Linh trước sứ đồ Phêrô. Điều ấy xác nhận rằng Tin Lành cứu rỗi là dành cho muôn dân. Hội thánh giữa vòng dân ngoại được thiết lập tại thành Antioch. Cũng tại đó, lần đầu tiên những môn đồ của Đấng Christ được gọi bằng danh xưng Cơ Đốc nhân. Cuộc hội nghị đầu tiên của hội thánh ở tại thành Jerusalem công nhận sự giảng Tin Lành cho các dân tộc không phải dân Israel và xác định những môn đồ của Đấng Christ không phải dân Israel thì không cần vâng dự các nghi thức của người Israel. Và sau cùng là các chuyến truyền giáo của sứ đồ Phaolô và các bạn của ông trong khắp đế quốc La Mã cho các dân tộc không phải là dân Israel. Về bố cục thì sách Công vụ các sứ đồ được chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất là các sự kiện trước ngày hội thánh được thành lập. Từ Công vụ các sứ đồ đoạn 1, câu 1 cho đến câu 26. Và phần này chia làm 6 tiểu phần, đó là lời chào viết cho Theophilus ở đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Sự phục sinh và sự hiện ra của Đấng Christ trước các môn đồ ở đoạn 1, câu 3. Mệnh lệnh về sự rao giảng Tin Lành, đoạn 1, câu 4 đến câu 8. Sự thăng thiên của Đấng Christ, đoạn 1, câu 9. Lời tiên tri về sự tái lâm của Đấng Christ, đoạn 1, câu 10 đến câu 11. Và Matthew được bốc thăm để thay thế cho Judas Iscariot, đoạn 1, câu 12 đến câu 26. Phần thứ nhì là hội thánh được thành lập tại Jerusalem và Tin Lành được giảng cho các dân ngoại, từ đoạn 2 câu 1 đến đoạn 12 câu 25. Và phần này chia ra làm 30 phần nhỏ. Đó là hội thánh được thành lập đoạn 2 câu 1 đến câu 13. Bài giảng đầu tiên của Phi-rơ trong ngày hội thánh được thành lập đoạn 2 từ câu 14 đến câu 41. Sự nhóm hiệp của hội thánh lúc ban đầu đoạn 2 từ câu 42 đến câu 47. Phi-rơ chữa lành cho một người què đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Bài giảng của Phi-rơ tại đền thờ, đoạn 3 từ câu 11 đến câu 26. Phi-rơ và Giăng trước tòa công luận, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 22. Lời cầu nguyện, tôn vinh và cảm tạ của hội thánh, đoạn 4 từ câu 23 đến câu 31. Sự thông công của hội thánh lúc ban đầu, đoạn 4 từ câu 32 đến câu 37. Tội lỗi đầu tiên trong hội thánh, đoạn 5 câu 1 đến câu 11. Dấu kỳ và phép lạ qua hội thánh, đoạn 5 câu 12 đến câu 16. Các sứ đồ trước tòa công luận, đoạn 5 từ câu 17 đến câu 42. Sự chọn ra 7 chấp sự, đoạn 6 từ câu 1 đến câu 7. Chấp sự Ê-tiên trước tòa công luận, đoạn 6 từ câu 8 đến câu 15. Bài giảng của Ê-tiên trước tòa công luận, đoạn 7 từ câu 1 đến câu 53. Sự chết của Ê-tiên, đoạn 7 từ câu 54 đến câu 60. Saul bách hại hội thánh tại Jerusalem, đoạn 8 từ câu 1 đến câu 3. Chấp sự Philip giảng Tin Lành trong xứ Samari, đoạn 8 câu 4 đến câu 8. Thuật sĩ Simon, đoạn 8 câu 9 đến câu 25. Hoàng quan Ethiopi, đoạn 8 câu 26 đến câu 40. Saul gặp Đức Chúa Giêsu Christ, đoạn 9 câu 1 đến câu 9. Saul chịu báp têm và mắt được chữa lành, đoạn 9 câu 10 đến câu 19. Bài giảng đầu tiên của Saul, đoạn 9 câu 20 đến câu 31. Phi-rơ chữa lành Ene và cứu sống Tabitha, đoạn 9 câu 32 đến câu 43. Khải tượng của Cọt Nay, đoạn 10 câu 1 đến câu 8. Khải tượng của Phi-rơ, đoạn 10 câu 9 đến câu 23. Gia đình Cọt Nay và các người thân của ông tin nhận Tin Lành, đoạn 10 từ câu 24 đến câu 48. Phi-rơ làm chứng cho hội thánh tại Jerusalem về sự Tin Lành cũng được giảng cho các dân ngoại, đoạn 11 từ câu 1 đến câu 18. Hội thánh tại Antioch được thành lập, đoạn 11 từ câu 19 đến câu 30. Gia-cơ bị giết và Phi-rơ được thiên sứ cứu khỏi nhà tù, đoạn 12 từ câu 1 đến câu 19. Vua Herod bị thiên sứ đánh chết, đoạn 12 từ câu 20 đến câu 25. Và cuối cùng là phần thứ 3, là phần nói về công cuộc truyền giáo từ Antioch đến Roma. Và bắt đầu từ đoạn 13 câu 1 cho đến đoạn 28 câu 31. Và phần này chia ra làm 17 phần nhỏ. Trước hết là hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phaolô, được ghi lại từ đoạn 13 câu 1 đến đoạn 14 câu 28. Và hành trình truyền giáo này ghi lại 5 cái địa phương mà Phaolô đã đến, đó là đảo Chipre, thành Antioch, thành Iconi, thành Lystra, và ông trở về lại thành Antioch. Kế tiếp là ghi lại đại hội đầu tiên của Hội Thánh ở tại thành Jerusalem, được chép ở trong đoạn 15 từ câu 1 đến câu 34. Sự Phaolô phân rẽ khỏi Barnaba, đoạn 15 câu 35 đến câu 41. Rồi đến hành trình truyền giáo lần thứ nhì của Phaolô từ đoạn 16 câu 1 đến đoạn 18 câu 17. Và trong lần truyền giáo lần thứ nhì này thì ông đã đi qua 6 địa phương, đó là từ thành Đẹp Bơ đến thành Troas, rồi thành Philip, thành Thessalonica, thành Bere, thành Athens, và cuối cùng là thành Corinto. Rồi ghi lại chi tiết về nhà truyền giáo Apollo ở trong đoạn 18 từ câu 24 đến câu 28. Rồi đến hành trình truyền giáo lần thứ 3 của Phaolô từ đoạn 19 câu 1 đến đoạn 21 câu 14. Và trong cái lần hành trình truyền giáo này thì Phaolô đã ở lại 2 năm ở tại thành Efeso. Rồi ông đi vào xứ Macedon và xứ Hy Lạp. Rồi ông có một cái bài giảng rất là đặc biệt dành riêng cho các trưởng lão ở tại Efeso. Rồi ông trải qua thành Tyre, trải qua thành Ptolemai và thành Caesarea. Tiếp đến là ông về lại thành Jerusalem ở trong đoạn 21 từ câu 15 đến câu 26. Phaolô bị bắt ở tại thành Jerusalem, đoạn 21 câu 27 đến câu 40. Phaolô giảng cho những người theo Do Thái giáo bắt bớ ông, đoạn 22 từ câu 1 đến câu 29. Phaolô bị giải ra trước tòa công luận, đoạn 22 câu 30 đến đoạn 23 câu 11. Những người theo Do Thái giáo lập mưu giết Phaolô, đoạn 23 câu 12 đến câu 22. Phaolô được giải giao đến thành Caesarea, đoạn 23 câu 23 đến câu 35. Phaolô trước thống đốc Felix, đoạn 24 câu 1 đến câu 27. Phaolô trước thống đốc Phê-tu, đoạn 25 câu 1 đến câu 12. Phaolô trước vua Agrippa, đoạn 25 câu 13 đến câu 27. Phaolô giảng cho vua Agrippa, đoạn 26 câu 1 đến câu 32. Phaolô được giải giao đến thành Roma, hoặc đây cũng có thể gọi là hành trình truyền giáo lần thứ tư của Phaolô, được chép từ đoạn 27 câu 1 đến đoạn 28 câu 31. Bắt đầu cuộc hành trình đến thành Roma thì được chép trong đoạn 27 câu 1 đến câu 13. Và Phaolô bị bảo và chìm tàu ở trong đoạn 27 câu 14 đến câu 44. Phaolô lưu lại trên đảo Malta, đoạn 28 câu 1 đến câu 10. Và cuối cùng là Phaolô đến thành Roma ở lại đó 2 năm, được chép trong đoạn 28 từ câu 11 đến câu 31. Và kính thưa Hội Thánh, khi chúng ta xét về cấu trúc của Tân Ước thì chúng ta thấy rõ sách công vụ các sứ đồ là gạch nối giữa bốn sách Tin Lành với các thư tín. Bốn sách Tin Lành thì dạy cho chúng ta biết Tin Lành là gì, còn các thư tín thì dạy cho chúng ta biết nếp sống mới của người tin nhận Tin Lành phải như thế nào. Nhưng sách công vụ các sứ đồ khẳng định sự kiện Hội Thánh được thành lập và giúp cho chúng ta hiểu biết cách thức thi hành mệnh lệnh của Đấng Christ về việc rao giảng Tin Lành. Tất cả được đúc kết bằng lời tiên tri trong sách Khải Huyền về một tương lai đời đời phước hạnh của những ai thuộc về Thiên Chúa. Sách công vụ các sứ đồ cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ sự tác động của Đức Thánh Linh trong mỗi một con dân Chúa và trong các mục vụ của Hội Thánh. Sách công vụ các sứ đồ cũng chính là sử liệu về những ngày đầu khi nền tảng của Vương quốc Trời được thiết lập. Đấng Christ là nền tảng của Hội Thánh và Hội Thánh là nền tảng của Vương quốc Trời. Đấng Christ là đầu của Hội Thánh và Hội Thánh đồng trị Vương quốc Trời với Đấng Christ. Cảm tạ Chúa, bởi vì chúng ta thật là có phước đặc biệt giữa những người tin kính Thiên Chúa trong mọi thời đại. Khi chúng ta được thuộc về Hội Thánh, chúng ta có phước càng hơn giữa các thánh đồ trong Hội Thánh khi chúng ta là những người sẽ kinh nghiệm sự biến hóa thân thể xác thịt mà không trải qua sự chết. Và cảm tạ Chúa, cái ngày phước hạnh ấy không còn xa, có thể là bất kỳ lúc nào và cũng có thể là không quá 6 năm kể từ khi bài giảng này được giảng ra. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Nương nơi Giêsu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Sống trong tình yêu, nương náu nơi Giêsu, tháng ngày bước đi bên Ngài. Ngài dẫn tôi muôn nẻo trong trần gian, bao nắng mưa đường xa nhưng lòng tôi thái an. Theo chân Chúa xuống linh trình, tôi vẫn tin rằng cho nhiều gian khó, sóng gió ngăn đường tôi đều vượt qua. Nương nơi Giêsu, linh hồn tôi khốn khổ, khi Ngài tha thứ mọi tội tình, dựng nên mới tâm linh trong tôi đây, tuôn tràn ơn thánh ngầm hồn để sống an vui. Nương nơi Giêsu không mang bao trắc trở, trên đường thiên lý cuộc đời này, lòng kiên quyết tình yêu theo Giêsu, theo Ngài cho đến tận cùng để tôi mãi an vui. Đời tôi vui sống trong tình yêu, nương náu nơi Giêsu, tháng ngày bước đi bên Ngài. Ngài dẫn tôi muôn nẻo trong trần gian, bao nắng mưa đường xa nhưng lòng tôi thái an. Theo chân Chúa suốt linh trình, tôi vẫn tin rằng khi Ngài chẳng dặn, dù cho nhiều gian khó, sóng gió ngăn đường tôi đều vượt qua. Đã thấy từ trước Chúa hằng ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi để tôi chẳng bị rúng động. Bởi đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Bước đi bên Ngài, Ngài trong trần gian. Bao nắng mưa đường xa nhưng lòng tôi thái an. Theo chân Chúa suốt linh trình, tôi vẫn tin rằng khi Ngài chẳng dặn, dù cho nhiều gian khó, sóng gió ngăn đường tôi đều vượt qua. Dù cho nhiều gian khó, sóng gió ngăn đường tôi đều vượt qua.
Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.